Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bioinformatics Algorithms của Philip Compo và Pavel Pevsner là giáo trình về sinh tin học tính toán. Được thiết kế để dạy cách biến các câu hỏi sinh học thành bài toán thuật toán, có thể giải bằng lập trình. Thay vì trình bày sinh học phân tử như một hệ thống kiến thức cần ghi nhớ, sách đặt DNA, RNA, protein, và dữ liệu hệ gen vào vai trò dữ liệu đầu vào cho các quy trình tính toán. Nội dung đi từ những thao tác cơ bản trên chuỗi như đếm sự xuất hiện của một mẫu DNA đến các bài toán phức tạp hơn như lắp ráp hệ gen, so sánh trình tự, phân tích biến đổi hệ gen và khai thác dữ liệu đa chiều. Điểm nhận diện của sách là phương pháp học chủ động. Mỗi ý tưởng thuật toán được nối với bài tập lập trình, đặc biệt qua các bài toán trên Rosaline. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là giúp người học nhận biết các thuật ngữ như Kerme, căn chỉnh hay cụm dữ liệu, mà là hiểu vì sao cần thuật toán, cách nó vận hành và cách kiểm tra một lời giải trên dữ liệu sinh học thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến chuỗi DNA thành bài toán tìm mẫu và đếm Kerme. Một nền tảng quan trọng của sách là xem trình tự DNA như một chuỗi ký tự, từ đó đặt các câu hỏi sinh học dưới dạng câu hỏi về mẫu xuất hiện trong văn bản. Ví dụ đơn giản nhất là đếm số lần một pattern hay một kime xuất hiện trong một chuỗi text. Thuật toán pattern count dùng cửa sổ trượt, lần lượt lấy từng đoạn con có cùng độ dài với mẫu rồi so sánh. Cách làm này có vẻ cơ bản, nhưng nó buộc người học xác định chính xác chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc, độ dài chuỗi và trường hợp các lần xuất hiện chồng lấp nhau. Đây là những chi tiết dễ gây sai khi viết mã cho dữ liệu trình tự. Từ thao tác đếm mẫu, sách mở đường cho việc tìm các đoạn DNA lặp lại, các mẫu có ý nghĩa điều hòa và những tín hiệu cần được phát hiện trong hệ gen. Giá trị sư phạm nằm ở chỗ thuật toán không được tách rời khỏi biểu diễn dữ liệu. Người học phải hiểu Kerme là gì, vì sao việc quét hết các vị trí là cần thiết và độ phức tạp tính toán tăng ra sao khi chuỗi dài hơn. Nhờ vậy, các kỹ thuật tưởng như chỉ là xử lý chuỗi trở thành nền móng cho tư duy phân tích bộ gen. Thứ hai, lắp ráp hệ gen qua đồ thị và bài toán tái dựng từ các đoạn đọc. Một chủ đề trung tâm của sinh tin học thuật toán là lắp ráp hệ gen, tức tái dựng một trình tự dài từ nhiều đoạn đọc ngắn thu được trong quá trình giải trình tự. Sách dẫn người học đến nhận thức quan trọng rằng đây không đơn thuần là việc ghép các đoạn có vẻ giống nhau. Những đoạn lặp, lỗi dữ liệu và số lượng khả năng ghép lớn khiến cách thử mọi phương án nhanh chóng trở nên không khả thi. Vì thế, các đoạn đọc và phần chồng lớp của chúng được biểu diễn bằng đồ thị. Tùy cách mô hình hóa, các đỉnh và cạnh có thể mã hóa đoạn đọc, tiền tố, hậu tố hoặc các kê me liên tiếp. Khi đó, công việc tái dựng được chuyển thành việc tìm một đường đi phù hợp trong đồ thị. Sự chuyển đổi này là trọng tâm về mặt tư duy bởi nó cho thấy một dữ liệu sinh học có thể được giải quyết bằng cấu trúc của khoa học máy tính. Người học cần phân biệt giữa lời giải tồn tại về mặt toán học và một lời giải đáng tin cậy trước dữ liệu thực có nhiễu. Chủ đề này cũng minh họa giới hạn của mô hình đơn giản vì một đồ thị có nhiều nhánh có thể phản ánh tính lặp của bộ gen chứ không chỉ là thiếu sót của thuật toán. Qua đó, sách kết nối các khái niệm đồ thị với nhiệm vụ nền tảng của hệ gen học hiện đại. Thứ ba, quy hoạch động để căn chỉnh gen, protein và so sánh bộ gen. Sách sử dụng căn chỉnh trình tự để giới thiệu quy hoạch động, một kỹ thuật chia bài toán lớn thành các bài toán con có cấu trúc lặp lại. Khi so sánh hai chuỗi DNA hoặc protein, người phân tích không chỉ cần đếm vị trí khác nhau. Họ phải xét khả năng thay thế, chèn và xóa, vì các đột biến tiến hóa thường làm dịch chuyển vị trí tương ứng giữa hai trình tự. Nếu thử tất cả các căn chỉnh có thể, số khả năng sẽ tăng rất nhanh. Quy hoạch động khắc phục điều này bằng cách xây dựng bảng điểm, trong đó mỗi ô tóm tắt lời giải tốt nhất cho hai tiền tố của các chuỗi. Từ quan hệ truy hồi và quy tắc chấm điểm, lời giải toàn cục được tạo ra có hệ thống, đồng thời có thể truy vết để lấy căn chỉnh cụ thể. Sách đặt kỹ thuật này trong bối cảnh so sánh gen, protein và sau đó là các biến đổi lớn hơn của bộ gen như tái sắp xếp các khối DNA. Cách trình bày cho thấy thuật toán không thay thế diễn giải sinh học. Một căn chỉnh phụ thuộc vào mô hình điểm và giả định về loại biến đổi được coi là hợp lý. Do đó, người học vừa luyện tư duy thiết kế thuật toán, vừa hiểu vì sao kết quả so sánh phải được đọc cùng với bối cảnh tiến hóa và sinh học. Thứ tư, từ phân cụm đến PCE trong phân tích dữ liệu hệ gen đa chiều ngoài dữ liệu chuỗi, Bioinformatics Algorithm còn mở rộng sang dữ liệu sinh học có nhiều biến số. Điển hình là dữ liệu biểu hiện gen. Trong loại dữ liệu này, mỗi gen hoặc mỗi mẫu có thể được mô tả bằng nhiều giá trị đo và câu hỏi là đối tượng nào có hành vi tương đồng. Phân cụm cung cấp một khuôn khổ để chia các điểm dữ liệu thành nhóm dựa trên độ giống nhau. Ứng dụng sinh học có thể là nhận diện các gen cùng biến đổi biểu hiện hoặc tìm cấu trúc trong dữ liệu quần thể. Tuy nhiên, việc có một thuật toán phân cụm không tự động tạo ra một phát hiện đáng tin. Kết quả phụ thuộc vào cách đo khoảng cách, số cụm mong muốn, cách khởi tạo trong một số phương pháp và mức độ nhiễu của dữ liệu. Sách cũng đặt phân tích thành phần chính hay PCA vào quy trình này như một công cụ giảm chiều. PCA tìm các hướng biến thiên lớn trong dữ liệu, giúp biểu diễn dữ liệu phức tạp bằng ít trục hơn mà vẫn giữ được phần đáng kể của tín hiệu. Việc giảm chiều có thể giúp trực quan hóa và hỗ trợ phân cụm, nhưng không nên được hiểu là giữ nguyên mọi ý nghĩa sinh học. Chủ đề này làm rõ sự giao thoa giữa thuật toán, học máy cổ điển và yêu cầu thận trọng khi diễn giải dữ liệu hệ gen. Cuối cùng, học chủ động qua bài tập lập trình và hệ bài toán Rosalind. Điểm khác biệt rõ nhất của sách nằm ở phương pháp Active Learning Approach. Nội dung không dừng ở việc mô tả thuật toán bằng văn bản, mà hướng người học tự triển khai lời giải cho những bài toán được sắp xếp theo cấp độ. Các bài tập đi kèm trên Rosalind tạo môi trường để nhận dữ liệu đầu vào, viết chương trình, nộp kết quả và đối chiếu với yêu cầu chính xác của bài toán. Hình thức này đặc biệt phù hợp với sinh tin học vì hiểu trực giác về DNA không đồng nghĩa với khả năng xử lý một tập dữ liệu lớn và có định dạng nghiêm ngặt. Việc tự mã hóa buộc người học chuyển giả mã thành chương trình chạy được, xử lý các trường hợp biên, kiểm soát chỉ mục và cân nhắc hiệu năng. Nó cũng tạo phản hồi cụ thể hơn so với việc chỉ đọc đáp án vì một lỗi logic nhỏ thường dẫn đến kết quả sai trên dữ liệu kiểm tra. Tuy vậy, sách không giả định rằng bài tập lập trình tự nó thay thế cho lập luận. Người học vẫn cần hiểu mô hình, chứng minh hoặc lý giải tính đúng đắn ở mức phù hợp, rồi mới chọn cấu trúc dữ liệu và cách cài đặt. Sự kết hợp giữa chương sách, giả mã và thử thách trực tuyến biến việc học từ tiếp nhận kiến thức thành thực hành giải quyết vấn đề, một năng lực cốt lõi của sinh tin học tính toán. Kết luận, Bioinformatics Algorithms phù hợp nhất với sinh viên đại học hoặc cao học đang bước vào sinh tin học tính toán. Nhà sinh học muốn hiểu nền tảng thuật toán phía sau các công cụ quen thuộc và người học khoa học máy tính muốn thấy thuật toán được dùng trên những câu hỏi về gene, protein và hệ gen. Người đọc sẽ thu được hai loại năng lực song song. Một là năng lực khái niệm, gồm cách biểu diễn trình tự bằng chuỗi, cách mô hình hóa lắp ráp bằng đồ thị, cách dùng quy hoạch động để căn chỉnh và cách tổ chức dữ liệu đa chiều cho phân cụm hoặc PCA. Hai là năng lực thực hành, gồm đọc đề bài tính toán, viết chương trình, kiểm tra đầu ra và nhận ra những giả định ẩn sau một mô hình. Sách sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn với lập trình và tư duy toán học, nên không phải là lựa chọn nhẹ nhàng cho người chỉ muốn có cái nhìn phổ thông về sinh học phân tử. Tuy nhiên, chính yêu cầu đó tạo nên giá trị của nó. So với nhiều giáo trình sinh tin học thiên về tổng quan công cụ hoặc liệt kê phương pháp, cuốn sách nổi bật vì tổ chức kiến thức quanh việc giải bài toán. Liên kết với Rosalind giúp người đọc không chỉ xem thuật toán như công thức đã hoàn tất, mà phải tự biến nó thành lời giải hoạt động được. Vì vậy, đây là tài liệu đặc biệt hữu ích cho người muốn xây nền tảng bền vững trước khi dùng các phần mềm chuyên ngành, đọc nghiên cứu tính toán hoặc phát triển phương pháp mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip Compo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!